Báo cáo học tập Giáo nghĩa Đại thừa Vô lượng thọ kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo tràng thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 14.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Mời xem kinh văn. Ư bỉ thiên nhân thiện ác, quốc độ thô diệu. Lần trước chúng ta đã xem đến chỗ này. Chúng ta xem thiên nhân thiện ác chính là nhân, quốc độ thô diệu chính là quả. Người lành thì cõi nước sẽ dịu, người ác ắt cõi nước sẽ hèn kém. Đây chính là nhân quả, thưa quý vị. Chúng ta xem Hội Sớ bảo quốc độ chính là hình bóng của chúng sanh. Hình dài thì bóng nó dài, hình ngắn thì cõi đất ngắn ngủi. Ý nói quốc độ thô hay diệu giống như cái bóng vậy. Vì vậy Tịnh Ảnh Sớ ghi câu thiên nhân thiện ác phím chỉ cái nhân của các cõi nước, quốc độ thô diệu là chỉ chung cái quả của hết thảy các cõi. Pháp Tạng Tỳ Kheo nhìn thấy được nhân địa của chúng sanh tạo nên quả báo của quốc độ. Ngài nhìn một cách rất tường tận, thưa quý vị. Ở đây cho chúng ta thấy một đạo lý. Chúng ta xem năm nay là năm 2021. Từ năm ngoái đến năm nay, năm 2020, 2021, bạn xem thiên tai dịch bệnh, rất nhiều vấn đề đã xảy ra đối với quả địa cầu của chúng ta. Chiến tranh, hạn hán, dịch bệnh, dịch COVID-19 kéo dài đến mãi năm nay. Bạn xem, những thứ này thuộc về hoàn cảnh quốc độ. Ở đây, vậy rốt cuộc điều gì đã tạo nên những thứ này, quý vị? Đoạn kinh văn này cho chúng ta thấy được nguyên nhân của những hiện tượng này chính là do nhân tâm của những người sống trên quả địa cầu này. Hay nói cách khác, mỗi bản thân chúng ta phải chịu trách nhiệm với hoàn cảnh chính mình đang ở. Vì y báo là tùy theo chánh báo mà chuyển. Hoàn cảnh xung quanh chúng ta tùy theo tâm địa của chúng ta mà chuyển. Làm sao để môi trường này bình yên? Làm sao để cái môi trường sống này tốt đẹp, thưa quý vị? Chỉ có một cách. Lòng người phải đổi trở lại. Rất nhiều nơi, rất nhiều tổ chức, rất nhiều quốc gia, họ đang họp báo, họ đang tìm cách. Nhưng mà chúng ta thử nhìn một cách khách quan xem. Bạn xem, mỗi năm đều là không bằng một năm. Mỗi năm, mỗi tệ hại hơn. Xã hội này khó có thể cứu được rồi. Chúng ta không có năng lực tiên tri, chúng ta không có năng lực dự báo. Nhưng bạn xem, mỗi ngày mỗi xấu hơn là điều chúng ta có thể nhìn thấy trước mắt. Vì sao? Con người không thể dừng lại được. Sự hưởng thụ về ngũ dục không thể dừng lại được. Lòng tham của con người, lòng đố kỵ, lòng sân hận của con người mỗi ngày đều phải tăng trưởng. Con người mỗi ngày đều áp lực hơn rất nhiều. Xã hội càng phát triển, con người mắc phải những căn bệnh về tinh thần rất nhiều. Khoa học, kỹ thuật cũng rất phát triển, nhưng mà xem ra không thể chữa lành được những cái nội tâm bị tổn thương của chúng ta. Bệnh trầm cảm, một căn bệnh rất phổ biến quý vị. Ở các nước phát triển, tỷ lệ người mắc bệnh trầm cảm là đứng số 1. Ở các nước đang phát triển như nước ta, tỷ lệ mắc bệnh trầm cảm là đứng thứ 2. Đây là thống kê chúng tôi xem được trên các phương tiện Internet. Cuộc sống quá áp lực. Công việc quá áp lực. Cho nên những người học Phật chúng ta, bạn xem, hoàn cảnh sống, môi trường sống thường rất là yên bình, phải không quý vị? Chùa, đạo tràng, những người tu tập, những vị đại đức tu tập, bạn xem, hoàn cảnh của họ là vô cùng hài hòa, vô cùng dễ chịu. Mọi người đến và cảm thấy rất thoải mái. Đây là sự thực quý vị. Khoa học ngày càng phát triển, chúng tôi tin tưởng khoa học họ sẽ có những số đo, họ sẽ có những chỉ số cụ thể về phong thủy hay về từ trường nơi đó. Ngày nay gần như cả thế giới đều công nhận thêm về cái chỉ số hạnh phúc trong đời sống quý vị. Người đó có cảm thấy cuộc sống của mình vui vẻ, hạnh phúc, bằng lòng hay không? Chúng ta xem tiếp. Tư duy cứu cánh, tiện nhất kỳ tâm, tuyển trạch sở dục, kết đắc đại nguyện. Ở đây Pháp Tạng Tỳ Kheo tư duy đến rốt ráo. Ngài liền nhất tâm chọn lựa lấy điều mình mong muốn và kết thành đại nguyện. Phía sau chúng ta thấy Ngài kết thành 48 đại nguyện. Cứu cánh chính là chân thực tế được nói ở trong kinh này. Cũng là một pháp cứu, thanh tịnh cứu, chính là chân thực trí tuệ, vô vi pháp thân. Đây là đạt đến cứu cánh. Ngài bèn chuyên nhất tự tâm, chọn lựa lấy ý nguyện độ sanh, khai hóa, hiển thị, nêu lên các thứ y báo, chánh báo trang nghiêm. Pháp môn tịnh độ không thể nghĩ bàn. Ngài kết thành đại nguyện để ban cho chúng sanh cái lợi ích chân thật nhất. Bạn xem, phía trước chúng ta đã nói đến từ bi vô lượng, trí tuệ vô lượng của Pháp Tạng Tỳ Kheo kết thành 48 đại nguyện. Mục đích để làm gì quý vị? Cho chúng sanh đạt được lợi ích chân thật. Đây là một trong ba thứ chân thật mà kinh này mang lại cho chúng ta. Tiền nhất kỳ tâm có nghĩa là dốc lòng. Một lòng nỗ lực. Cho nên phẩm kinh này mang tên là Chí Tâm Tinh Tấn. Nhất kỳ tâm tức là như, tức là chân như, như sách Chỉ Quán nói. Nhất tâm đủ 10 pháp giới. Sách Thám Huyền Ký cũng nói, nhất tâm là tâm không có một niệm khác. Sách Giáo Hạnh Tín Chứng Văn Loại còn viết, một niệm là tín tâm, không có hai tâm, nên bảo là một niệm, đấy gọi là nhất tâm. Nhất tâm là cái nhân chân thật của báo độ thanh tịnh vậy. Ở đây Pháp Tạng Tỳ Kheo, bạn xem, ngài nhất tâm để kết thành đại nguyện. Cho nên cái nguyện lực của ngài là cực kỳ thanh tịnh, cực kỳ viên mãn, ngài phát ra như vậy đó quý vị. Cho nên chúng ta đối với kinh văn của Tịnh Độ Tông, bạn xem, chúng ta thường xem thấy nhất tâm bất loạn, đây là trạng thái tâm của hành giả tu tập cầu sanh tịnh độ. Nhất tâm ở đây chúng ta có thể chia làm 3 bậc. Thượng phẩm của nhất tâm bất loạn chính là lý nhất tâm bất loạn, tương đương với minh tâm kiến tánh của Thiền Tông, tương đương với đại khai viên giải của giáo ngộ, của giáo hạ. Sự nhất tâm bất loạn và hạ phẩm của nhất tâm bất loạn chính là công phu thành phiến. Bạn xem, những điều này Hòa Thượng Tịnh Không ngài đã tường tận chỉ bày cho chúng ta. Vậy chúng ta ít nhất cũng phải đạt đến một trình độ nhất tâm sơ đẳng nhất, chính là công phu thành phiến. Công phu thành phiến như thế nào? Phía trước chúng tôi cũng đã nói sơ lược qua. Tâm địa của chúng ta có năng lực hàng phục được những tập khí phiền não. Phiền não tuy còn nhân, còn gốc rễ, nhưng chúng không thể sanh khởi. Chúng ta niệm Phật cũng phải đạt đến cái công phu này thì chúng ta mới có thể vãng sanh được quý vị. Hay nói cách khác, chúng ta có thể tín, chúng ta có thể nguyện cầu sanh cực lạc, cái tín nguyện của chúng ta cũng phải đạt đến cái công phu này. Thật sự tín tâm về Tây Phương cực lạc, một niệm, một thời, một khắc, ở đây chúng ta cũng không cần. Thực sự nguyện về Tây Phương cực lạc, một chút danh lợi, tiền tài có bày ra trước mắt chúng ta cũng không cần. Nguyện như vậy mới gọi là nguyện tâm tha thiết. Còn chúng ta tin tưởng Tây Phương cực lạc, nguyện về Tây Phương cực lạc, nhưng đối với danh lợi ở thế gian này chúng ta không buông xuống được. Trong tâm chúng ta vẫn còn nặng nề, vẫn còn quan trọng, vẫn còn phải chấp giữ, thì xin thưa, Tây Phương Cực Lạc còn xa đối với bạn. Phải chờ xem ngày nào bạn có thể buông xuống, ngày nào trong tâm của bạn không còn những thứ này, bạn mới có thể đi cực lạc được rồi. Bạn xem, chư cổ đức cũng từng nói, công phu thật sự chỉ cần bạn đối với cuộc sống, đối với thế gian này nhẹ bớt đi một phần thì đạo nghiệp của bạn tăng trưởng một phần. Chúng tôi nói ở đây quý vị nhất định không được hiểu lầm. Buông xuống ở đây là niệm tâm của quý vị buông xuống. Công việc, làm ăn, cuộc sống, gia đình, đây là trên sự tướng. Trên sự tướng có thể nắm giữ, trong tâm thì tuyệt đối không được. Bạn nhất định phải hiểu rõ vấn đề này. Không thể vừa nghe chúng tôi nói như vậy xong, gia đình, cuộc sống, cả thảy quý vị đều không màng tới. Mặc cho mọi người như thế nào thì tùy. Công việc không cần làm ăn, bạn xem, bạn không có cơm ăn, bạn làm như vậy thì sai rồi. Quý vị nhất định phải hiểu được cái vấn đề này. Đây là một vấn đề mà chúng tôi cũng thường đề cập, thường nói để cho mọi người thấy được cái sự tu tập, sự diệu dụng của Phật Pháp. Quý vị có thể buông xả hết tất cả mọi thứ, quý vị xem có thanh tịnh được không? Chưa chắc. Quý vị không còn tiền tài, không còn nhà cửa, không còn gia đình, quý vị xem, quý vị đối với vấn đề ăn mặc lại phải đi lo nghĩ, quý vị đã thực sự buông xuống hay chưa? Hay là sau khi bỏ đi những thứ đó rồi, trong tâm quý vị lại càng nhiều vấn đề hơn? Chúng ta phải xem xét những vấn đề này cho thật tường tận quý vị. Chúng ta xem tiếp. Tinh cần cầu sách, có nghĩa là ngài siêng năng tinh tấn để cầu lấy, cầu đạt được cái bản nguyện của mình. Hai bản dịch, Hán dịch và Ngô dịch đều chép là dũng mãnh tinh tấn, cần khổ cầu sách. Nghĩa là dũng mãnh tinh tấn, vất vả để tìm tòi. Cho nên chữ tinh ở đây là tinh tấn. Cần có nghĩa là gắn gỏi, chăm chỉ. Cầu là mong cầu. Sách là ngài giữ lấy. Bạn xem, Bồ Tát chỉ có một thứ thiện căn duy nhất, chính là tinh tấn. Tinh tấn mới giúp Bồ Tát tiến lên được. Bạn xem, phàm phu chúng ta có thiện căn, những gì là thiện căn của phàm phu chúng ta quý vị? Không tham, không sân, không si, đây là ba thiện căn của hàng phàm phu chúng ta. Người nào có được tâm không tham, không sân, không si là người này có thiện căn. Thiện căn rất lớn. Ở đây Pháp Tạng Tỳ Kheo cũng giữ cái thiện căn tinh tấn, và ngài vô cùng cố gắng, vô cùng nỗ lực để mà mong cầu, để mà thực hành cái bản nguyện của mình. Phía sau là cung thận bảo trì, nghĩa là cung kính, thận trọng, gìn giữ. trong bản Hán thì ghi ngã đương phụng trì, đương tức trung trụ, nghĩa là con sẽ phụng trì và sẽ trụ vào trung đạo. Bạn xét, con đường của Pháp Tạng Tỳ Kheo trong quá trình Ngài xây dựng Tây Phương Cực Lạc thế giới, sự nỗ lực, sự cố gắng, nhưng mà đứng đằng sau những thứ đó, bạn xem, một trí tuệ không bao giờ bị lu mờ, một lý trung đạo không bao giờ bị đánh mất. Đây là những vấn đề then chốt trong quá trình tu tập, trong quá trình thành tựu. Sở học chúng ta thường dễ quên mất những thứ này. Chúng ta thường bị nơi văn tự, thường bị nơi ý kiến của số đông, và chúng ta theo những vấn đề đấy chúng ta làm, và chúng ta thường bỏ qua cái vấn đề trí tuệ, có nghĩa là lý trí. Chúng ta thường bỏ qua sự trung đạo trong vấn đề chúng ta đang làm. Đây là một trong những nguyên nhân mà chúng ta tu tập thường là bị vướng trên hình thức mà khó đạt được kết quả. Bản thân chúng tôi, đối với vấn đề tu tập, chúng tôi thường tìm hiểu rất kỹ lưỡng. Chúng tôi thực hành có đúng, có sai. Chúng tôi, đối với những lời dạy của Lão Hòa Thượng, những lời dạy của kinh điển, chúng tôi thường xem xét lại. Ví dụ như, chúng ta nghe Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói, phải nghe một bộ kinh nào đó, chúng ta về, chúng ta cũng thâu âm vào, chúng ta mở lên, rồi chúng ta nghe một thời gian, chúng ta cũng tưởng rằng mình đã nghe được bộ kinh này rồi. Nhưng mà có kết quả không quý vị? Quý vị không đạt được kết quả của vấn đề nghe giảng đó. Tại sao vậy quý vị? Không lẽ lời Hòa Thượng Tịnh Không là sai hay sao? Rõ ràng chúng ta cũng thực hành như vậy mà. Nhưng mà cái sai ở đây là chúng ta quá hời hợt, chúng ta quá lơ là, chúng ta quá y theo hình thức mà chúng ta quên mất vấn đề đạo lý bên trong, nghĩa lý bên trong. Vậy rốt cuộc phải nghe như thế nào quý vị? Hòa Thượng Ngài nói, nghe phải nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Ngài còn bảo, nghe kinh là cùng một lúc hoàn thành giới định tuệ tam học ở trong đấy. Bạn nghe như thế nào để có giới định tuệ tam học ở trong mỗi lần nghe kinh như vậy quý vị? Ngài còn bảo chúng ta, nghe kinh là phải ly tam tướng mà nghe. Có nghĩa là phải biết cách nghe thì chúng ta mới đạt được hiệu quả. Cô Lưu Tố Vân làm được một mô phạm rất tốt. Người ngày nay cũng học theo, có được kết quả không quý vị? Hoàn toàn không được kết quả. Một số người cũng xem là không tệ, cũng nỗ lực. Được gì quý vị? Được một chút kiến thức. Hòa Thượng hay gọi đây là ký vấn chi học. Có nhiều những cái học thức này rồi, tạo thành cái gì quý vị? Ôm thật nhiều kiến thức Phật Pháp vào, thật nhiều tri thức vào, bạn được cái gì? Bạn được thế trí biện thông. Đây là một trong tám nạn của Phật Pháp. rơi vào nạn thế trí điện thông, xem như bạn không được cứu rồi. Đời này của bạn xem như luống qua. Bạn xem, cũng là nghe kinh, rốt cuộc rơi vào đường tà. Thật là uổng phí. Cho nên chúng ta tu tập phải tương tận quý vị. Phải rõ ràng, phải nỗ lực mà dụng công. Kèm bên đó là một cái trí tuệ để chúng ta nhìn nhận vấn đề cho chính xác. Đây là một điều rất quan trọng mà hành giả tịnh độ thiếu sót vô cùng. Thậm chí còn tưởng rằng mình tu được tốt lắm, mình hiểu được nhiều lắm. Bạn xem, một chút kiến thức của bạn, đây gọi là tri thức. Chư cổ đức thường bảo, ký vấn chi học, dĩ bất túc vi nhân sư. Nghĩa là học vấn ghi nhớ thì không đủ trình độ để làm thầy của người, quý vị. Vậy cái gì mới có thể dạy cho người khác? Sở ngộ của chính bạn mới có thể truyền đạt cho người khác. Sở ngộ là gì quý vị? Cũng là nghe kinh, quý vị cũng hiểu vấn đề như vậy. Nhưng mà một mặt là quý vị được học vấn ghi nhớ, một mặt quý vị được sở ngộ, bạn nên chọn cái nào? Vậy cái gì là sở ngộ? Bạn có nghe ra được sở ngộ của chính mình hay chưa? Sở ngộ là khi chúng ta nghe kinh, khi chúng ta nghiên giáo, trong vô hình chung, trong không tư duy, trong khi bất chợt đang làm một công việc, đang nhìn thấy một sự việc gì khác, đột nhiên bạn hiểu ra vấn đề về kinh giáo, về nghĩa lý của kinh giáo, đây gọi là ngộ. Cái sở ngộ này của bạn chính là có tác dụng. Còn bạn nghe người khác giảng, bạn ghi nhớ lại, đây là sở ngộ của người khác. Đây là những tri thức chư cổ đức Hòa Thượng Tịnh Không truyền lại cho chúng ta. Bạn xem, cái điểm mấu chốt này khác nhau rất xa. Những cái sở ngộ này của chúng ta cũng có thể gọi là tiểu ngộ. Tích tiểu ngộ thì thành đại ngộ, tích đại ngộ thì thành triệt ngộ. Bạn xem, vấn đề tu tập của chúng ta được giải quyết rồi. Rất quan trọng. Nghe kinh như thế nào để đạt được cái hiệu quả như vậy quý vị? Không những nghe kinh, đối với trì niệm một câu Phật hiệu này cũng là như vậy. Bạn xét, bạn không hiểu thì theo bình, theo mẫu vẽ hồ lô. Bạn xem, hồ lô của bạn chỉ là hồ lô trên giấy thôi, không phát huy được tác dụng. Câu Phật hiệu này của bạn trì niệm rất nhiều cũng xem là không tệ. Bạn xem, chỉ được một chút kết duyên với A Di Đà Phật thôi. Có thể vãng sanh hay không phải xem đời nào kiếp nào bạn có thể đem những thứ ngũ dục lục trần này buông xuống, bạn mới có thể vãng sanh. Chúng ta cũng nỗ lực, cũng làm, cuối cùng không đạt được kết quả. Bạn xem, thật là uổng phí. Vậy quay trở lại vấn đề nghe kinh, chúng ta phải ly tướng ngôn thuyết, ly tướng danh tự, ly tướng tâm duyên. Đây là ba điều mà Mã Minh Bồ Tát trong Đại Thừa Khởi Tín Luận đã dạy cho chúng ta phương pháp để mà chúng ta thực hành. Trước khi nghe kinh, chúng ta phải biết cách nghe. Đây là vấn đề mấu chốt đầu tiên. Vậy làm thế nào để ly được tam tướng này? Trước mắt chúng ta phải tường tận. phải ly tướng nói năng, ly tướng danh tự, ly tướng tâm duyên. Phật pháp khác thế gian pháp là ở điểm này. Bạn xem, đối với thế gian pháp, bạn có thể nghe, hiểu và tư duy. Còn đối với Phật pháp, bạn làm như vậy sẽ không chính xác. Đây là một vấn đề mà những người thế gian đến với Phật pháp, họ không tìm hiểu kỹ, họ đối với vấn đề dụng công đều là có vấn đề, đều là dụng công một cách sai lầm, rốt cuộc đều là không đem lại kết quả. Vấn đề này chúng tôi cũng đã đề cập không ít. Quý vị có thể xem lại để tìm hiểu như thế nào là ly tướng ngôn thuyết, như thế nào là ly tướng danh tự, ly thế nào là ly tướng tâm duyên. Chúng tôi, rất nhiều người đặt câu hỏi với chúng tôi: nghe mà không cần để hiểu, có nghĩa là không tâm của mình không duyên theo ý nghĩa, không duyên theo ý nghĩa của kinh văn. Nghe như vậy là sai. Rất nhiều người nói với chúng tôi như vậy. Xin thưa, bạn mới là sai. Bạn đối với Phật pháp, đối với phương pháp tu hành quá hời hợt. Bạn đến với Phật pháp chỉ mong hiểu được một chút, chỉ mong biết thêm được nhiều được một chút. Phật pháp mục đích để làm gì quý vị? Phật pháp là cầu minh tâm kiến tánh. Trong tâm thanh tịnh không có một thứ gì, bạn lại đem rất nhiều thứ bỏ vào bên trong. Bạn xem, bạn có thể kiến tánh được hay không? Đối với những đạo lý Phật học thường thức này, chúng ta nhất định phải tường tận. Không tường tận thì đối với Phật pháp, chúng ta có làm nhiều hơn, có nỗ lực hơn, xin thưa với bạn, không có kết quả. Phật pháp khác với thế gian pháp. Chúng ta học Phật pháp phải tìm hiểu cho tường tận con đường tu tập của Phật pháp, bằng dùng những tri thức, những nghi hoặc, những nghi vấn, những phương pháp của thế gian pháp để học Phật pháp. Thứ bạn đạt được cũng chỉ là thế gian pháp mà thôi. Bạn có thể hiểu về Phật Thích Ca Mâu Ni, bạn có thể hiểu về các tầng trời, các tầng thiền định. Xin thưa, cả thảy đều là tri thức thế gian. Vấn đề này thì vô cùng quan trọng. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta học tập đến đây. Xin chào mọi người. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thông Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thongdida.net.